Phần 2. Người Việt qua cái nhìn của người nước ngoài. Người Việt bắt đầu dám nói. Chịu thương, chịu khó. Lao động cần cù, nhưng không bền. Khéo tay, học nhanh, nhưng hình như không kiên định để đi sâu vào cái gì. Dịch giả Thúy Toàn nhận xét về tính cách của người Việt. Tôi có nhiều anh bạn Mông Cổ thường xuyên sang đây. Thí dụ, anh Đê, Chủ tịch Hội Mông Cổ Việt Nam, học ở trường tổng hợp. Nhận xét của họ đối với người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng là cởi mở, dễ tiếp xúc. Anh ấy gặp nhiều người Việt Nam rất chân thành trong giới trí thức, giúp đỡ anh ấy nhiều mặt. Có điều anh thấy, hình như phải ở lâu thì người Việt Nam mới bộc lộ hết cái thật. Anh ta lấy vợ Việt Nam, thấy các cô gái Việt Nam rất dịu dàng, nhưng bảo vệ quyền lợi của mình rất ghê. Khi sống với nhau mới lộ vẻ đanh đá chứ không đơn giản. Người nước ngoài khi lấy vợ Việt Nam chứng tỏ đã chịu, thậm chí thích tính cách phụ nữ như thế. Nhưng quá mức thì đàn ông phải bỏ vợ, cười. Đấy là điều chị em mình cũng phải rút kinh nghiệm chứ. Còn nói chung, người Nga thấy người mình có trước có sau. Có những bà giáo dạy chúng tôi từ nửa thế kỷ nay, anh em học ở Nga về vẫn nhớ. Thư từ thì không có. Người Việt Nam có một giai đoạn viết thư ra nước ngoài là cấm kỵ, sao thành thói quen trong giao tiếp. Nhưng có dịp, học trò cũ lại nhớ đến thầy. Ví dụ, anh em lớp chúng tôi đi học tiếng Nga từ năm 1954. Đến giờ, có những anh làm đến đại sứ, phó thủ tướng, vẫn đối với các bà giáo hết sức trân trọng. Những điều đó, theo tôi, nên khuyến khích để lớp học sinh sau này giữ lấy. Người Việt Nam không dễ quên lâu. Người mình hơi phóng khoáng trong cư xử hàng ngày, nên hình như không để ý pháp luật lắm. Trong ứng xử cũng không có kỷ luật. Hình như không tôn trọng cái nếp đã hứa là phải làm. Nhiều khi rất vô tư. Đến muộn, không xin lỗi gì cả. Hoặc hẹn người ta 4 giờ, nhưng 3 giờ đã tòng tọc đến rồi. Đối với người châu Âu, đến sớm chưa hẳn đã hay. Tiếp xúc với bạn bè nhiều nước, ông có thấy họ có khi cũng có những thói tật như ta chứ? Người Mông Cổ chẳng hạn, cũng thoải mái, nghĩa là họ cũng hay quên như ta. Chứ còn với người châu Âu, sự quên là kiêng kỵ. Người Á Châu có thể gần mình hơn về cách sống nông dân. Đấy là sự khác biệt. Người nước ngoài có tinh thần tự phê, tự chỉ ra những thói xấu của họ như ta không? Người Nga khi nổi nóng, họ nói thẳng và người ta dám công nhận cái sai của bản thân. Người Trung Quốc thì rất khéo léo. Mình không biết họ đồng ý với mình đến mức nào. Lúc nào cũng thấy họ rất sở lợi, niềm nở. Chính cái đấy lại gây khó xử. Bản thân tôi tiếp xúc nhiều cho nên mình giữ gìn, mình biết. Nhưng ví dụ, trong một đoàn tham quan thì rất khó xử. Vì người mình nhiều khi rất hồn nhiên, cứ thấy người khác cười tưởng là mọi cái đâu vào đấy. Và ngược lại, đối với người châu Âu, như Nga chẳng hạn, khi họ thẳng thừng thì mình lại hay phản ứng, coi như họ khinh mình. Không phải, họ rất nóng, rất bực, nhưng sau đó thì thôi. Nếu hiểu như thế thì mọi chuyện đơn giản. Nhưng kiểu của mình hay để bụng, thành thử, dễ hậm hực với người ta. Theo ông, phẩm chất đáng tự hào hơn cả của người Việt Nam là những gì? Chịu thương chịu khó, lao động cần cù, nhưng không bền. Khéo tay, học nhanh, nhưng hình như không kiên định để đi sâu vào cái gì. Sự đoàn kết của mình hình như không thể hiện rõ lắm. Ở những nơi có tổ chức, như chợ của người Việt Nam, thì người Việt Nam thường lãng nhau, không như anh Trung Quốc. Tôi cũng nghe phàn nàn một số nơi này nơi kia. Khi có sự xảy ra, cơ quan đoàn thể của mình hình như hơi thờ ơ. giữ quan hệ ngoại giao, không dám can thiệp, để tự dân lo với nhau. Ông thấy người Việt bây giờ so với thế hệ trước có gì tiến bộ? Sự học hỏi tinh hơn, chọn lọc hơn. Lớp trẻ thông minh hơn, biết nhiều hơn, chộp được ngay những cái mới. Nhưng chúng tôi hơn lớp trẻ ở chỗ. Đã học, cố gắng học đến nơi đến chốn. Lớp trẻ bây giờ luôn phải cập nhật cái mới, thành thử hay quên cái mình vừa bắt đầu. Ngay cả tình bạn cũng thế. Ngay trong giới văn học mà nói, thế giới người ta có những tấm gương bạn văn chí cốt. Chúng ta cũng từng có như anh Diệu với anh Cận, Xuân Diệu, Huy Cận. Bây giờ cũng có nhóm này, nhóm kia đi với nhau, nhưng nâng đỡ nhau không có nghĩa là tâng bốc nhau. Bây giờ có một xu hướng hình như là kéo cánh ấy. Cụ thể hơn, từ thời mở cửa chẳng hạn, ông thấy tính cách Việt có gì khá lên? Bắt đầu dám nói. Đấy tôi cho là một cái được. Một mặt, sự dám nói đó nhiều khi thái quá, động chạm. Nhưng dám nói, tức là dám bộc lộ cái tôi. Thì tôi cho là một phẩm chất đáng khuyến khích, chứ không nên hạn chế. Nên uống nắng ở chỗ, vẫn giữ được trên dưới, trước sau. Lớp trẻ dám nói, chứ còn lớp chúng tôi, nói gì thì nói, vẫn cứ phải cân nhắc. Vẫn còn sợ bóng gió. Vẫn còn e ngại cái này cái kia. Cái gọi là giải phóng cái tôi của mình còn hạn chế. 10 đặc điểm của người Việt. Theo khảo sát của một viện nghiên cứu xã hội Mỹ. 1. Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng. 2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó. Thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động. 3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng, ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm. 4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, nhưng không có ý thức nâng lên thành lý luận. 5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, nhưng ít khi học, đến đầu, đến cuối, nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không còn mục tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam. Nhỏ học vì gia đình, lớn học vì sĩ diện, để kiếm công ăn việc làm. Ít vì chí khí đam mê. 6. Sởi lởi, chiều khách song không bền. 7. Tiết kiệm, nhưng cũng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ. Sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời. 8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn, thì tinh thần này ít khi xuất hiện. 9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, nhưng nhiều khi hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái lặt vặt, đánh mất đại cục. 10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng. Huy Anh sưu tầm. Người Đức nói về người Việt. Tôi còn nhớ dạo ấy, ở Dresden, có một ông già người Đức đã về hưu, cứ chiều chiều lại chống ba ton, đi dọc con đường từ nhà ga Dresden, Hauptbahnhof, đến trung tâm thương mại thành phố. Gặp người Việt Nam nào, ông cũng mỉm cười thân thiện. Một hôm, ông đổi được rất nhiều đồng tiền kẽm, 2 DM. Ông đi từng sạp hàng có người Việt bán, đặt vào mỗi sạp 1 đồng tiền. Hỏi ra mới biết, ông quý thì ông làm như vậy, còn mời mua hàng thì ông không mua. Ông già rồi, chẳng cần quần áo, vải vóc nhiều làm gì. Ông khen người Việt có đặc điểm dễ thấy là cởi mở, nhiệt tình, hiếu khách, tiếp xúc, cảm thấy vui và ấn tượng. Người con Việt hiếu thảo, có trách nhiệm, lúc nào cũng nghĩ đến gia đình. Khác hẳn mấy đứa con của ông. Chúng nó cũng ở ngay Dresden. Vậy mà, chẳng đói hoài gì đến ông bà. Cũng không cần tình cảm của bố mẹ. Thậm chí, ông bà xách quà đến chơi. Chúng nó còn bảo ông bà đến làm gì, chúng không cần. Vậy là tuổi già của ông bà chỉ biết làm bạn với hoa lá, cỏ cây và với chó, mèo, thật là cô quạnh. Nghe nói trước đó, ông bà có nhận một cô gái Việt Nam làm con nuôi và quý lắm, coi như con đẻ. Nhưng rồi không may, cô gái bị tai nạn giao thông, đã về Việt Nam với gia đình. Ông cần tình cảm và có thể vì ông không va chạm gì nên đối với ông, người Việt lúc nào cũng tuyệt vời. Vì vậy, ông rất ngạc nhiên khi có một vài người Đức phàn nàn với ông là người Việt, không phải tất cả, không được trung thực cho lắm. Ví dụ, kê khai giấy tờ không chính xác, trong lao động, sản xuất hay bỏ sót thao tác, đốt cháy công đoạn, chạy theo năng suất, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Dù sao thì, con sâu làm rầu nồi canh. Sự thiếu trung thực của số người Việt ấy đã làm mất đi khá nhiều thiện cảm của những người bạn nước ngoài. Ở Liên Hợp Sản xuất Máy ảnh, Camera Pentagon Dresden, Carbin là một cô gái Đức sôi nổi, tính tình bộc trực, thẳng thắn. Cô bảo, tôi rất thích người Việt Nam vì các bạn quá cần cù lao động, sống rất tình cảm. Nhưng phải chú ý đến tính kỷ luật một chút. Tôi thấy nhiều người còn đi làm muộn và ngủ gật trong giờ làm việc. Và tôi nói thế này, các bạn đừng giận. Đừng xì mũi ở nơi công cộng. Đừng nói cười quá to và gọi nhau rối rít giữa chốn đông người. Vì điều đó làm cho những người xung quanh rất khó chịu. Một hôm, tôi đi trên tàu điện. Gặp cảnh tượng ấy, tôi cứ phải thanh minh mãi cho các bạn ấy. Bà mẹ nuôi người Đức của tôi thì nói, con chưa có tác phong công nghiệp đâu con gái ạ. Thời gian của mình là rất quý, nên phòng ở và phòng làm việc phải hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Đồ đạc đều phải có vị trí riêng, cố định. Khi cần là thấy ngay, chứ không phải mất công đi tìm. Nhiều lúc mẹ thấy con đi làm muộn là vì như vậy. Còn Ralph, một chàng trai đẹp như thiên thần, đem lòng yêu thích một cô gái Việt, lại có điều phàn nàn riêng. Chàng mới tìm cách làm quen, gặp gỡ cô gái được vài lần, còn hồi hộp phập phồng, chưa dám ngỏ lời. Thì đã bị một tình địch người Việt sừng sộ, hăm dọa và nói một tràng những gì lặp đi lặp lại mà về sau chàng mới hiểu đó là chữ tục. Theo chàng, không cần phải làm như vậy, vì người quyết định ở đây là cô gái. Cô ấy sẽ nghĩ gì khi con người thật của anh ta bộc lộ rõ? Rita Hunlit, cô bạn Đức thân nhất của tôi, lại nhận xét một chút về hình thức. Con gái Việt Nam nhỏ nhắn, dễ thương và mặc áo dài dân tộc rất đẹp. Tuy vậy, nếu các bạn biết cách điều chỉnh và chăm chút cho mình thì còn đẹp hơn nữa. Tôi hỏi cụ thể là như thế nào? Thì ngập ngừng mãi, Rita mới chậm rãi nói. Ví dụ, các bạn hình như không chú ý đến dáng đi lắm. Miễn sao cứ di chuyển là được. Vì vậy, dáng đi chưa đẹp. Về điều này, tụi mình được chú ý ngay từ khi còn nhỏ. Phải luyện tập hàng tháng đấy. Sao cho khi đi phải mở vai, thoát bụng, thẳng người và hai chân khi bước phải tạo thành một đường thẳng. Đồng thời, dáng đi phải khoan thai, bước chân sải dài thì chuyển động vẫn nhanh mà không vất vả. Rita còn nói cô đã được dạy rằng khuôn mặt của mỗi người đều biểu hiện trí tuệ. Vì vậy, đừng để tóc lấp mặt nhiều quá, làm khuôn mặt trở nên u tối. Điều này, Rita không ám chỉ riêng người Việt Nam. Nhưng dù có như vậy, thì tôi cũng không tự ái. Bởi tôi biết cô nói tất cả những điều trên đây là với ý thức xây dựng chân thành, chứ không phải là để kể xấu. Cô rất thân với chúng tôi và thường nói rất may mắn được gặp gỡ và kết thân với các bạn Việt Nam. Đó chỉ là một vài ý kiến nhỏ của người Đức khi họ có dịp tiếp xúc và làm việc với lao động người Việt. Có lẽ chúng ta, những người Việt Nam, cũng nên biết để góp ý hoặc để hoàn thiện chính bản thân mình ngày càng tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Thái Hòa. Những bản sắc có nên phát huy. Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng. Nếu có dịp sống một thời gian dài trong các xã hội khác nhau, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến những sự so sánh thú vị nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Hút thuốc. Ở các nước phát triển, khi vào phòng hoặc một nơi công cộng, trước khi rút điếu thuốc ra hút, bạn cần hỏi người bên cạnh: tôi có thể hút thuốc ở đây không? Nếu được phép, bạn mới được hút, và bạn cần cảm ơn người đó. Ở ta, bạn cứ điềm nhiên hút. Nếu người bên cạnh không chịu được, anh, chị ta phải nói: xin lỗi, anh làm ơn có thể không hút thuốc ở đây được không? Chỗ này đông người, có cả phụ nữ và trẻ em. Bạn có thể trả lời: đợi chút, hút nốt điếu này cái đã. Hoặc chẳng trả lời gì cả. Đợi hết điếu thuốc hẳn dập, vứt ra sàn, anh, chị ta phải cảm ơn bạn. Trên xe buýt. Ở các nước phát triển, bạn đang ngồi, nếu có phụ nữ hoặc người đứng tuổi lên xe, nếu bạn nhường chỗ, sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến bạn ngoài người được nhường chỗ sẽ nói cảm ơn, gần như xã giao. Còn nếu bạn không nhường, sẽ có nhiều người tròn mắt nhìn bạn ngạc nhiên rồi quay đi khó chịu. Ở ta, nếu bạn không nhường, sẽ chẳng ai thèm chú ý đến bạn. Nếu bạn nhường, người xung quanh sẽ nhìn bạn, còn người được nhường sẽ rối rít cảm ơn bạn. Đến muộn. Ở các nước phát triển, đến muộn hơn 3 phút, bạn cần xin lỗi và nêu lý do xác đáng để làm vừa lòng đối tác, nếu không muốn bị coi là kẻ vô tổ chức. Ở ta, đến muộn 30 phút, chẳng cần nói gì cả. Hoặc chỉ cần nêu qua loa lý do, bạn đã tạo ấn tượng là người quan trọng. Khi có vụ việc xảy ra trên đường phố, ở các nước phát triển, một người kêu lên: đàn ông đâu rồi? Lại giúp với. Sẽ có nhiều người xúm lại giúp đỡ người bị nạn hoặc gô cổ kẻ phạm tội. Ở ta, bạn có kêu khản cổ: có ai giúp với? Sẽ có nhiều người xúm lại để xem rồi đi, nhưng chẳng ai giúp cả. Xếp hàng. Ở các nước phát triển, tại quầy bán hàng lẻ ngoài chợ, mọi người lần lượt ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau. Nếu bạn chen ngang, người ta sẽ nhìn bạn như con ghẻ. Ở ta, trong trụ sở tôn nghiêm như Ủy ban Nhân dân quận, khi thấy có nhân viên tiếp dân ra làm việc, tất cả sẽ nhao nhao lên, tranh nhau nhét hồ sơ của mình vào trước. Nếu bạn đến sau mà đứng trật tự vào cuối hàng, sẽ chỉ nhận được những cú hích bằng cụ tai và những cái nhìn như muốn nói đồ đần. Xem tivi. Ở các nước phát triển, tất cả đang ngồi xem tivi. Nếu bạn cần phải đi ngang qua tầm nhìn của mọi người, bạn phải nói: xin lỗi, tôi qua nhờ chút nhé, và đi nhanh qua. Ở ta, thay vì thưởng thức một pha gay cấn trên màn hình, người xem cứ việc chiêm ngưỡng lâu tùy ý cái lưng kiều diễm đầy mồ hôi của bạn cùng pha chào hỏi thăm đầy ngoạn mục với ông bạn cùng cơ quan mà bạn chưa gặp mặt từ tận hôm qua. Còn đứa nào muốn xem tiếp tivi ấy hả? Cứ việc tự chuyển chỗ hay phải mở mồm ra mà nhờ: xin lỗi, nhờ hai anh chiếu cố tránh một chút cho em xem nhờ tivi tí. Điện thoại. ở các nước phát triển. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vẫn cắm điện thoại vào ban đêm từ 22 giờ tới 7 giờ sáng và ngủ yên lành mà chẳng có ai dám quấy rầy vào giờ này. Còn người gọi đến bao giờ cũng tự giới thiệu mình trước, nên yêu cầu sao? Mà giả dụ có kẻ nào dám khuấy động giấc ngủ của bạn trong giờ này đi nữa, bạn hoàn toàn có quyền cho nó biết điều hơn bằng các câu hỏi khiêu khích dạng như: đang đứng hay đang ngồi đấy? Kẻ quấy rối sẽ phải hiểu ra vấn đề và rối rít xin lỗi bạn ngay. Ở ta, đừng có chờ đợi cái gì đó tương tự. Bạn có thể bị dựng dậy khỏi giấc mộng say nồng lúc nửa đêm hay 5 giờ sáng bởi tiếng chuông điện thoại. Nhấc lên, chưa kịp trút cơn giận, bạn đã nhận được câu hỏi: ai đấy? Chớ có áp dụng phương thức tương tự như bên Tây. Đầu dây bên kia rất có thể là một ông bác hay giận dỗi, hoặc vị tộc trưởng đáng kính trong quê gọi ra, hay khủng khiếp hơn là ông bố vợ tương lai đấy, đành ngậm bồ hòn mà hứa tìm cho ông bác cái thắt lưng để quên hôm nọ, để mau mau cố mà ngủ tiếp vậy. Trong tiệm ăn ở các nước phát triển, nếu bạn nhai để người bên cạnh nghe thấy, uống bia rượu trào ra mép, người ta sẽ nhìn bạn với đôi chút khó chịu. Ở ta, bạn có thể nhai rau ráo, nâng cốc bia hét to: vô, vô, uống ừng ực, trào ra áo. Toàn thể các bạn bên cạnh sẽ nhìn bạn tán thưởng. Ở ta, khi ăn, bạn nên để lại miếng cuối cùng trong đĩa, uống để lại một ít trong cốc. Người ta gọi đó là lịch sự. Tại các nước phát triển, người ta gọi đó sự lãng phí. Ăn uống. Ở ta, nếu bạn gọi vung lên nhiều món, để thức ăn thừa mứa, người ta gọi bạn là người hào phóng và nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn nếu bạn gọi vừa đủ và ăn hết trơn, người ta gọi bạn là bủn xỉn, là đồ tham ăn. Tại các nước phát triển, nếu bạn gọi vừa đủ và ăn hết, sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến bạn. Còn nếu bạn để thừa thức ăn, dù chỉ lát bánh mì, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu. Có khi người dọn bàn còn phê bình bạn. Ăn mặc. Tại các nước phát triển, nếu bạn là đàn bà có thân hình đẹp, bạn có thể mặc quần đùi, áo hở bụng ra đường. Mọi người sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ. Còn nếu là đàn ông mà bạn phô cái bụng phệ ra, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu. Ở ta, đàn ông có thể tự do mặc quần xà lõn với thân hình phì nộm, phóng xe máy băng băng trên đường phố, chẳng ai thèm để ý. Nhưng nếu là đàn bà mặc hở một chút xem, cho dù có đẹp đến mấy, nhiều người sẽ khó chịu đấy. Có khi còn bị phạt vi cảnh. Khen chê phụ nữ. Tại các nước phát triển, khi bạn khen một người phụ nữ, cô ta mỉm cười với bạn và nói cảm ơn. Khi bạn chê, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì. Ở ta, khi bạn khen, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì. Còn khi bạn chê, lạy Chúa, cô ta đốt lại những câu mà bạn không thể thuật lại ở đây. Vứt rác. Tại các nước phát triển, tại nơi công cộng hay trên đường, khi hút hết mẩu thuốc lá, bạn cần đút vào túi áo. Đợi đến khi nhìn thấy một thùng rác thì vứt vào đó. Nếu bạn vứt ra đường mà để ai nhìn thấy, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu hay nhắc nhở bạn, thậm chí bạn còn bị phạt. Ở ta, không chỉ ngoài đường mà ngay trong quán ăn, bạn có thể vứt bừa vỏ chuối, xương sẩu hay rác rưởi xuống sàn. Di chân lên, chẳng ai thèm chú ý đến bạn. Nếu bạn gói và đút túi để cho vào thùng rác, bạn có thể bị coi là hâm.
10 tật xấu của người Việt.
Tôi là một trong những người Việt xấu xí, đã được đến một số nước và thấy một số người Việt vẫn mang theo tật xấu khi sang nước bạn. 1. Hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác. Gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga, thường nói oan oan, coi như không có ai. Vào quán nhậu thì 1, 2, 3, vô! Vui đấy, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Sáng tạo, đổi bô xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ quái dị hơn, hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã, nên mặt và cổ nổi đầy gân guốc. 2. Không có phong thái lịch sự khi giao tiếp. Điệu bộ cử chỉ quê mùa, khi nói chuyện thường không nhìn thẳng, nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng thì cúi lưng rồi làm động tác lật đật. Dân Nhật hoặc dân Thái thì lại khác. Chưa được mời đã sổ sàng ngồi chễm chệ, nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ. Khi ngồi còn co chân lên ghế. Hay cười thì tốt, nhưng nhiều khi cười rất vô duyên. Đa số không biết nện gót giày, mặt ngẩng cao, sải bước dài. Tay lại hay vẫy tứ tung nên trông rất lận đận, kể cả các người mẫu. 3. Không kiềm chế tốt, nên hơi cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau. Có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau, trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. Đặc biệt, người Việt hay sĩ diện hảo, nhà chẳng có gì, thậm chí không có bộ bàn ghế, cốc chén ra hồn để tiếp khách, nhưng lại dốc hết tiền mua xe máy đẹp, điện thoại đẹp để khoe mẽ. Ngay ở một số thành phố lớn, nhiều người phương tiện sinh hoạt lạc hậu, nhưng ra ngoài lại rất oách. Điệu bộ, cử chỉ lời nói, hành động mâu thuẫn với hình thức. 4. Lúng túng, không tự nhiên trong ứng xử, nhất là các tình huống bất ngờ, khác với sự chuẩn bị. Rất ít người có tài hùng biện, mà đa số phải dở giấy viết sẵn ra đọc. Ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục. 5. Bừa bãi, bạ đâu vứt đó, mà ít tuân thủ nguyên tắc, quy định của cộng đồng, như ăn chuối, ăn kẹo, kem, kẹo cao su, tiện tay vứt xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát, sẵn sàng bất chấp. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót. 6. Hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, thấy kẻ sang bắt quan làm họ, sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo, mang tính khôn lõi, sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích, nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài. Cả xã hội lao vào con đường chạy chọt, chạy vào trường điểm, thuê thi hộ, chạy vào cơ quan nhà nước nhiều lọc, chạy quyền, chạy chức, chạy dự án, chạy quy hoạch. Người Việt rất khéo trong việc đúc lót, nên thường đã đúc là thành công. 7. Hay nói nước đôi lập lờ, nên nhiều khi không biết đâu mà lần. Có nhiều người trong phòng, nhưng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang, liếc dọc, như đang nói xấu ai đó. Đi đường hay rẽ ngang, mặc dù đang thực hiện một việc khác. Tệ buông dưa lê cũng từ thói quen này mà ra. Khi nhìn cái gì lạ, thường không biết kiểm soát hành động, như để mồm há hốc, mắt thổ lỗ. 8. Ưa nịnh. Khi bị phê bình hoặc tố cáo, thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình, mà ít khi tự xem sai lầm ở chỗ nào, hay tìm cách đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều nhà văn chẳng có tác phẩm nào gây sự chú ý của độc giả, mà chỉ suốt ngày mượn mặt báo để khích bác nhau, lại còn chơi chữ nữa chứ. 9. Thụ động. Sức sáng tạo kém khi ra bên ngoài do bị giáo dục một chiều, quen vâng lời. Phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được. Có người hồi bé do hồn nhiên trong sáng nên làm thơ hay tuyệt. Sau này trưởng thành, không biết có phải vì được giáo dục nhiều tính quá nên nay viết dở. 10. Thích đủ thứ, nhưng không muốn phải mất tiền. Cũng do nghèo nên hèn. Đi nhà hát, xem ca múa nhạc kịch là để các nghệ sĩ có điều kiện sống và phát triển nghề phục vụ lại công chúng. Thì đa số thích xem TV miễn phí ở nhà. Phần mềm máy tính thì chỉ sang free, crack, hoặc cùng lắm là tải về bản dùng thử. Con cái các quan giàu có là thế, cũng cố cướp lấy tiêu chuẩn ưu tiên dành cho người nghèo, người giỏi. Ngay cả cựu bộ trưởng đi học cũng muốn được free, miễn phí. Mai Văn Khách. Tóe ra một bãi cười. Ai chẳng từng cười và mục kích sự cười. Trong rất nhiều cái cười tôi đã gặp, xin thưa có những trường hợp như thế này. Trên phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội đêm ấy, chả biết có cái xe tải nào đó chạy qua vô ý để vãi ra mặt đường một lớp than cám. Trời mưa, than cám biến thành lớp bùn nhão nhoét. Người đi xe đạp, xe máy qua đây hầu hết bị trượt ngã. Người ngã nhẹ thì chỉ lem luốc áo quần như vừa bước dưới ao bùn lên. Người ngã mạnh thì còn rất đau nữa. Ấy vậy mà trên hè phố, một nhóm người đủ cả nam phụ lão ấu túm lại, kẻ đứng người ngồi, đợi xem người ta ngã để rồi cùng nhau cười. Cứ một người bị ngã là cả đám rú lên cười, rất khoái trá vô tư. Tôi đèo vợ bằng xe máy, thấy xe lượt trượt, chến choáng, đã thận trọng đi rất chậm, nhưng cũng bị đổ xe và bị cười. Trong lúc hai vợ chồng bò dậy giải quyết hậu quả, chứng kiến thêm mấy người bạn đường cũng bị cười như chúng tôi vậy. Không biết đêm ấy, dù bây giờ đã khuya khuya, cái đám người trên hè phố còn kiên trì ngồi bao lâu nữa đợi xem người ta ngã để mà cười. Một trưa, ở công viên Thống Nhất, tôi đang thả bộ, bỗng thấy ồ lên tiếng cười của một nhóm người đang ngồi trên hai chiếc ghế đá ven hồ. Hóa ra họ cười một người mất trí. Người này tuổi trung niên, da đen nhẽm, đầu tóc rối bù, mặc chiếc áo cộc tai rách, không mặc quần. Người mất trí cứ tầm ngông tự nhiên, nhi nhiên giữa thanh thiên bạch nhật. Đi được vài bước lại nhảy lên một cái. Mỗi lần nhảy, cơ thể lại run run lật bật. Và mỗi lần như thế, đám người trên ghế đá lại ồ lên tiếng cười. Một chiều, ở bến xe phía nam Hà Nội, chuyến xe khách Hà Nội, Nam Định sắp chuyển bánh. Một cô gái trẻ trung, mặc váy đầm súng xính, bước lên xe. Vội vã, lúng túng thế nào, cô vướng ngã, chổng kềnh bên bậc xe. Mấy trái cam quýt trong túi xách tung ra lăn lông lóc. Thấy vậy, đám hành khách trên xe cười rộ. Tất nhiên, cô gái không may ấy đã ngượng ngùng, lại càng thấy xấu hổ hơn. Và một lần trên đường phố, có chàng trai đi xe đạp đụng độ chiếc xe khác. Cặp lồng cơm treo trên ghi đông văng ra, vung vãi trên mặt đường. Những cà pháo, rau muống, đậu phụ, nước canh. Thấy cảnh ấy, một số người đạp xe qua, nhoẻn cười tươi. Chỉ xin nêu vài ví dụ vậy thôi. Chứ cái sự cười trước hiện tượng tương tự, na ná như thế, chúng ta từng bắt gặp thường xuyên. Một sinh viên Bungary chứng kiến cảnh người đi đường ngã và người xung quanh cười, đã nói với tôi. Gặp cảnh này, người chúng tôi không bao giờ cười, Người Việt Nam hay cười thật, vui tính thật. Cà dao có câu: làm người có miệng, có môi. Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười. Còn có cái cười chua chát, cay đắng, cười ra nước mắt. Còn có cái cười phê phán, chê cười. Nhà phê bình văn học Nga Guranik từng viết cả một cuốn sách lấy tiêu đề Cái cười, vũ khí của kẻ mạnh. Nhà văn Nguyễn Tuân đã thống kê mấy chục kiểu cười biểu thị thái độ, tình cảm khác nhau, rất tinh vi của con người. Từ cười rùi, cười khẩy, cười tủm, đến cười sằng sặc. Từ điển tiếng Việt hiện đang lưu hành đã ghi đến 30 mục từ cười. Các Marx từng nói, cái cười, hài kịch trong văn học, nghệ thuật, là để kết thúc cả một giai đoạn lịch sử thương đau. Nhân loại rời bỏ quá khứ một cách vui vẻ. Như vậy, mới hay cái cười thật đa dạng, phong phú và phức tạp. Biết khóc, biết cười có dễ đâu. Trong một hoàn cảnh xã hội biến động phức tạp, sự vô cảm rất dễ phát huy, trở thành cái ác. Nguyễn Trung Thu. Ăn nhanh, đi chậm, hay cười? Ăn nhanh, đi chậm, hay cười? Thích chơi đồ cổ là người Việt Nam. Đó là hai câu vè mà lưu học sinh Việt Nam những thập kỷ 60, 80 ai cũng biết. Ăn nhanh tức là ăn vội vã, hút soàn soạt, nhai chóp chép, là điều tối kỵ đối với người nước ngoài. Đi chậm, dân ta thường đi đứng chậm chạp lề mề, còn người nước ngoài đi bộ rất nhanh theo tác phong công nghiệp. Thích chơi đồ cổ, nói cho ai vậy thôi, chứ ở đây có nghĩa là thích mua đồ cũ. Thôi thì nước ta còn nghèo miễn bàn. Bây giờ, hãy tập trung vào vấn đề hay cười. Trong bài Tóe ra một bãi cười, tác giả Nguyễn Trung Thu đã đề cập. Ở đây, tôi chỉ nêu lên vấn đề hay cười của ta trong con mắt người nước ngoài. Hãy để ý kỹ mà xem. Hình như chúng ta hay cười để muốn tỏ ra thân thiện, cho dù đang ở bất cứ hoàn cảnh nào. Ví dụ, ra đường, quệt xe phải ông Tây, đáng ra phải xin lỗi, hoặc không biết tiếng thì phải tỏ thái độ biết lỗi, nhưng lại cười cười ra vẻ xòe xòa thân thiện. Nhưng người ta lại nghĩ mình coi thường hoặc chọc tức họ. Hoặc khi bị xếp tay rầy la cái gì đó, cũng cười cười để tỏ ra biết lỗi rồi, thôi bỏ qua cho. Nhưng sếp lại hiểu nó không ân hận mà còn cười chế giễu mình hay sao? Đổ mạnh. Hứa cho xong chuyện. Có một chuyện khiến tôi phải nhớ mãi, và sau này để ý đến thì mới thấy điều này thường xuyên xảy ra. Đó là khi tôi nói chuyện với một đồng nghiệp người nước ngoài, tôi bảo anh này cứ yên tâm đi, việc đó tôi sẽ làm. Người bạn đó hỏi ngay, khi nào thì xong? Khi đó tôi như sực tỉnh. Mình hứa thế thôi, mình cũng sẽ làm. Nhưng kế hoạch dành cho nó thế nào thì tôi chưa hề nghĩ tới và chưa biết khi nào thì xong. Từ đó, mỗi lần hứa với ai việc gì, tôi cũng thường suy nghĩ trước và đặt kế hoạch thực hiện. Tôi rất thích điều này vì người nhận được lời hứa ít nhiều cũng yên tâm về công việc ấy. Khi lời hứa có thể bị thực hiện chậm trễ hoặc không thể làm được, tôi phải thông báo ngay và nói rõ lý do, kèm theo lời xin lỗi. Tôi phải cố gắng hết sức để thực hiện được lời hứa, hoặc nếu thất hứa thì hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của nó đối với người khác. Tôi muốn kể ra đây một số chuyện thường ngày. 1. Cán bộ phía Việt Nam tham gia vào việc điều hành liên doanh với đối tác nước ngoài. Khi tham dự họp, Có nhiều việc người ta đề nghị, làm vị này đồng ý, ok ngay. Nhưng sau đó, đến cuộc họp sau vẫn chưa làm gì cả. Hình như vị này nhiều việc quá nên quên. Nhưng oái âm thay là sự việc tương tự không xảy ra một lần. Đối tác cũng đã quen với kiểu hứa xu như thế. Nhưng chỉ khổ cho họ. Những phần việc họ hứa, họ đều thực hiện hết và báo cáo lại đầy đủ. 2. Người đứng đầu một ngành ở địa phương khi tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ông này hứa rất nhiều rằng sẽ xem xét giải quyết, sẽ đề xuất lên cấp trên, sẽ nhắc nhở nhân viên của ngành, vân vân. Ra khỏi phòng họp, ai cũng tươi cười vì những ý kiến của mình được quan tâm. Nhưng sau đó thì chẳng thấy có gì chuyển biến, người ta chỉ hứa thế thôi. 3. Đã bao giờ có ai có câu hỏi trong đầu sau khi nghe một quan chức trả lời là chúng tôi sẽ rà soát, chúng tôi đang rà soát? Tôi thấy những câu trả lời như thế là rất khôn ngoan. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng sẽ trích dẫn như thế. Người phỏng vấn có lẽ cũng phải dừng câu hỏi ở đó. Và mọi người cũng hiểu là việc tồn tại sẽ được quan tâm giải quyết. Kết quả thế nào ư? Mấy ai biết được khi nào xong và kết quả ra soát thế nào? Tôi đã nghe rất nhiều lần những câu như thế và luôn tự hỏi liệu họ có thực sự sẽ thực hiện lời hứa của mình để có kết quả rõ ràng và thông báo lại cho nhân dân được biết trong một thời gian nhất định. Không biết mọi người có nghĩ những lời hứa cho qua chuyện như thế là tật xấu? Tôi rất tâm đắc và vui mừng khi gần đây đọc được những thông tin là những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày, ghi cụ thể ngày tháng. Điều này cho thấy người đứng đầu chính phủ rất tinh tế, xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, triệt để, thể hiện trách nhiệm. Cũng là từ rà soát, nhưng rõ ràng ở đây, người dân có lý do để tin tưởng. Phạm Tiến Dự. Xính ngoại. Vẫn biết, đang hội nhập toàn cầu, thì việc dùng chữ nước ngoài khi giao lưu là cần thiết. Nhưng quá đề cao chữ ngoại, đến mức lạm dụng thì thật khó chấp nhận. Có chuyện một cơ quan thuộc lĩnh vực thiết kế, xây dựng nhà cửa, đã sử dụng từ tiếng Anh erection trên biển tên cơ quan, khiến người nước ngoài mỗi lần đi qua cứ bụng miệng cười. Vì từ erection thiên về nghĩa sự dựng lên, sự cương cứng của cơ quan sinh dục nam. Người nước ngoài không bao giờ dùng từ này để mang nghĩa xây dựng. Để ý một chút, có thể nhận thấy nhiều nơi phần tên cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tiếng nước ngoài trên biển tên lại được viết, được in rất to, trang trọng hơn phần tiếng Việt. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng vậy. Chỉ có mỗi từ viết tắt WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Vậy mà, phát thanh viên mỗi người đọc mỗi kiểu WTO, WTO, WTO. Vừa rồi, trong chương trình bài hát Việt, người dẫn chương trình nói nửa nạt nửa mở như: đây là chương trình live show bài hát Việt nằm trong series. Chẳng lẽ tiếng Việt hết chữ để diễn tả rồi sao mà phải vay mượn tiếng nước ngoài tùm lum thế? Phim ảnh cũng vậy. Dư luận từng phê phán bộ phim Sài Gòn Nhật Thực không chỉ về nội dung mà ngay cả việc lồng tiếng hay lời thoại cũng bằng tiếng Tây, lúc tiếng Việt. Nhiều bạn trẻ lúc nào cũng coi những gì của ngoại là số một. Săn lùng được hàng hiệu, hàng ngoại là phô diễn hết mức. Mở miệng là nói tiếng Tây ngay, cả những lúc không cần thiết. chúng ta bơi ra biển lớn, hòa nhập với thế giới để khẳng định mình, chứ đâu phải để hòa tan mình trong đại dương xanh thẳm mà ẩn chứa sóng thần ấy. Băng Phương.